Con đường mà Thích Ca Mâu Ni Phật đi là con đường nào? Con đường mà tất cả chư Phật mười phương đi là con đường nào? Tất cả chư Phật Như Lai đều phải đi qua con đường này. Giác ngộ triệt để rồi, cho nên không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật mà tất cả chư Phật Như Lai giảng kinh thuyết pháp đều quy kết về tổng gương lĩnh là giới định huệ ba chữ này. Ở trong đây, định là điểm mấu chốt, huệ là mục đích, giới là phương tiện. Giới có nghĩa là gì? Là tuân thủ pháp. Dứt khoát phải tuân thủ theo đường lối của tiền nhân thì chúng ta được lợi ích, chúng ta bám theo, không được từ bỏ. Bạn nói tôi tìm một con đường khác, bạn không tìm được đâu. Vô lượng kiếp đến nay, các ngài đi trên con đường này đều rất thông suốt rồi, đâu có bị sai lầm. Đây là chánh đạo, không phải tà đạo. Chánh đạo chắc chắn có thể đạt đến khai trí huệ, tà đạo chắc chắn không thể khai trí huệ. Tà chánh được phân chia như vậy. Nếu theo Thiền Tông Trung Quốc mà nói, chánh đạo nhất định sẽ đạt đến minh tâm kiến tánh, còn tà đạo thì không rồi. Con đường mà chư Phật Bồ Tát đi là chánh đạo, thuần chánh. Ở trong chánh đạo, đối với căn cơ của chúng ta mà nói, con đường thuần chánh đơn giản, yên ổn, tiện lợi, nhanh chóng là không gì bằng pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ, Phật Bồ Tát dạy chúng ta chỉ một câu là thật thà niệm Phật. Công phu niệm Phật của chúng ta ngày nay không đắc lực, nguyên nhân do đâu? Là không thành thật. Nguyên nhân là chỗ này. Thật sự thành thật thì hiệu quả rất nhanh. Người thành thật đích thực thì kinh thập thiện nghiệp đạo này có cần giảng nữa không? Không cần giảng, họ hết thảy đều làm được rồi. Nếu bạn không tin, Singapore có một vị cư sĩ Hứa Triết, bà hiện nay quy y rồi, tôi có thể gọi bà là cư sĩ. Bà đến năm 101 tuổi mới quy y. Trước đây bà chưa hề học Phật, nhưng mỗi một điều ở trong kinh thập thiện nghiệp đạo này bà đều làm được rồi. Chưa học mà bà đã làm được là do nguyên nhân gì? Thành thật. Bà là người thành thật. Làm người rất đúng mực. Cho nên bà hỏi tôi, bà có tư cách làm đệ tử Phật hay không? Tôi nói bà đủ tiêu chuẩn làm đệ tử Phật rồi. Những đệ tử Phật chúng ta đây tại gia xuất gia đều không bằng bà. Chưa học mà đều làm được rồi, đây gọi là thành thật. Chúng ta học mỗi ngày, hàng ngày trong đầu cứ tô vẽ cho nhiều, chứ không hề y giáo phụng hành, đây là không thành thật. Cho nên chúng ta học hàng ngày mà vẫn chẳng có thành tựu gì. Chúng ta thấy tất cả pháp có cần truy cứu hay không vậy? Người thế gian thường nói, hỏi cho rõ ngọn ngành. Phật pháp vẫn cho phép bạn cho phép hỏi đến cùng, dứt khoát không có kiêng kỵ. Vì sao vậy? Vì bạn có nghi, cái nghi hoặc này nhất định phải đoạn trừ. Hỏi đến cùng là giúp bạn đoạn nghi sanh tính, để mọi nghi hoặc đều không còn nữa, con người sẽ thành thật ngay. Bạn còn có hoài nghi thì làm sao có thể thành thật chứ? Người thành thật có hai loại. Một loại là thiện căn phước đức sâu dày, như bà Hứa Triết này. Đây là bản thân thiện căn phước đức sâu dày. Tuy chưa hề học qua, bà không có nghi hoặc. Đây là thiện căn phước đức nhân duyên của đời quá khứ. Một loại khác nữa là đem những chân tướng sự thật này đều hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, không còn nghi ngờ, họ thành thật ngay. Còn đoạn ở giữa này chắc chắn chiếm đại đa số, gọi là vừa, không phải thượng trí, lại không phải là hạ ngu. Dạng người này khó độ. Họ vọng tưởng nhiều, phân biệt chấp trước nhiều. Người thành thật nhìn thấy một câu này, tâm liền định ngay. Cho nên tất cả hiện tượng trong hư không pháp giới này, Phật ở chỗ này nói với chúng ta: vô hữu tác giả. Lời nói này là thật, không phải Phật tạo ra, không phải thần tạo ra, cũng không phải Thượng Đế tạo ra. Nếu do Thượng Đế tạo ra, vậy thì Thượng Đế do ai tạo ra? Vô hữu tác giả là sự thật. Vô hữu tác giả, Phật nói, tâm hiện thức biến. Cho nên nếu bạn hỏi đến cùng, thì cuối cùng Phật trả lời bạn: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm năng hiện, thức năng biến. Quả thật là không có tác giả.